từ thiện và đại chúng. Hôm nay ở chùa Sùng Đức chúng ta tổ chức đàn mục sư để cầu quốc thế dân an, và đúng vào ngày 29 tháng 5 thì đó là một cái điều mà thích hợp theo lời dạy của Đức Phật. Vì ở thế giới ta bà này, tất cả chúng sanh đều tạo ác nghiệp, cho nên dược sư Phật khi hành đạo Bồ Tát, Ngài đã nhìn thấy và muốn làm sao để mà cứu được hết tất cả chúng sanh đau khổ, cho nên Ngài có phát 12 đại nguyện để mà cứu khổ cho chúng sanh. Thì bây giờ Đức Phật dược sư đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Ngài có thể thực hiện được những lời nguyện khi mà Ngài thành Bồ Tát đạo. Cho nên ở thế giới Ta Bà này thì theo lịch Ấn Độ xưa thì người ta chia ra ba mùa, tức là mùa khô, mùa mưa và mùa đông. Thì như vậy nó có ba mùa, và mỗi đầu mùa thì nó có những cái biến động lớn, tức là nó giao thoa giữa mùa khô và qua mùa mưa, thì giữa mùa mưa rồi qua mùa lạnh, mùa đông. Cho nên Đức Phật khi mà thuyết kinh Dược Sư thì đây cũng là một cái bộ kinh rất là đặc biệt, tức là bộ kinh này là do Bồ Tát Văn Thù thưa hỏi Đức Phật về cái chúng sanh đau khổ như vậy. Họ tu còn nhiều là sai lầm, cho nên cái kết quả thì không có. Thì như vậy đó, nhờ có Đức Phật ra đời, Đức Phật giảng dạy giáo lý và khuyến hóa mọi người tu hành, ai cũng có cái kết quả tốt. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng sanh ở đời sau này phải tốt như thế nào? Cho nên Đức Phật mới vì cái lời thưa thỉnh của Bồ Tát Văn Thù mà Ngài mới giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật Dược Sư. Thì như vậy có nghĩa là Đức Phật Dược Sư nó có quan hệ đối với chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất lớn. Ở trong Phật giáo chúng ta là phần lớn chúng ta tu về pháp môn tịnh độ, chúng ta cầu nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phương Tây. Thì như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta chết rồi thì chúng ta mới vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta cũng sống ở trên cuộc đời này, thì khi chúng ta gặp khó khăn nguy hiểm thì bây giờ chúng ta giải quyết nó bằng cách nào? Cho nên Đức Phật mới giới thiệu thêm cái kinh Dược Sư này. Thì như vậy là kinh A Di Đà Đức Phật cũng nói ở tại thành Xá Vệ, rồi tới kinh Dược Sư này thì Đức Phật lại nói ở thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm tức là thành Tỳ Giá Ni. Mà kinh Dược Sư là chủ yếu nói cho người đang sống và chúng sanh ở thế giới Ta Bà, khác hơn là kinh A Di Đà. Đức Phật muốn nói cho những người mà nhàm chán cái thế giới Ta Bà này, muốn vãng sanh về Cực Lạc. Hai cái bộ kinh này được coi như là Việt Nam chúng ta tất cả các chùa từ xưa cho đến nay đều sử dụng. Thì gần đây tôi mới thấy cái bản kinh Dược Sư bằng chữ Hán đa số Phật tử đọc cũng khó hiểu, cho nên tôi mới lược dịch, tức là tôi rút gọn lại thành những chữ sự mỏng nhất để tiện cho tất cả các Phật tử chúng ta tụng một thời kinh chỉ trong vòng 20 phút thôi, thì chúng ta cũng tụng được cái cốt lõi của kinh chữ sự. Vì đây là một kinh chữ mà tôi đã soạn ra để cho các Phật tử thọ trì. Thì ở trong cái kinh dự sư này nó có mấy cái điều mà Phật tử chúng ta nó cần phải lưu tâm để thực hiện cho nó đúng theo lời Đức Phật dạy và có kết quả. Cái điều thứ nhất đây là chúng ta phải suy nghĩ về những lời nguyện của Đức Phật dự sư, và từ cái chỗ đó chúng ta mới phát nguyện ra. Thì ở trong 12 lời nguyện của Đức Phật dự sư thì ba cái nguyện đầu của Đức Phật Diệu Sư thì nó nhằm cái mục tiêu là hành Bồ Tát đạo để trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên ba cái nguyện đầu đó nó quan trọng cho Đức Phật Diệu Sư khi còn hành Bồ Tát đạo. Thì ở trong ba lời nguyện đầu gì, cái nguyện thứ nhất của ngài là sau khi thành Phật á, thì hào quang của ngài chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới và khiến cho tất cả chúng hữu tình hãy khi mà tiếp nhận được ánh quang của Đức Phật thì thân tâm thanh tịnh, thân cũng thanh tịnh và tâm cũng thanh tịnh, cái này là có nghĩa là rất khổ. Nhưng bây giờ đến Đức Phật Diệu Sư thành Phật rồi, cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta lập cái đàn Diệu Sư, chúng ta cầu nguyện cái gì, tức là cầu nguyện cái ánh quang của Đức Phật chiếu tới cho chúng ta. Tại vì thấy ánh quang của Đức Phật thì thân tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên cái điều mong ước chúng ta là thân chúng ta thì ô uế, tâm chúng ta nên bị phiền muộn, cho nên ta mở đàn Diệu Sư, ta cầu nguyện cái ánh quang của Đức Phật chiếu tới. Nhưng mà bây giờ cái ánh quang của Đức Phật chiếu tới thì chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta phải cần có một cái tượng trưng, tức là một tượng trưng. Cho nên ở đây nương theo kinh Diệu Sư mà chúng ta thiết lập đàn, thì ở trong đàn Diệu Sư thì Đức Phật chỉ dạy chúng ta phải dựng lên 7 cái tượng Phật Diệu Sư. Rồi trước mỗi tượng Diệu Sư đó thì chúng ta lại để 7 ngọn đèn. Thì như vậy đó là đàn Diệu Sư đó, là cái điều bắt buộc là phải có 49 ngọn đèn. Thế là 49 ngọn đèn đó là ánh sáng, mà từ cái ánh sáng vật chất ở trên cuộc đời này để tiêu biểu cho cái hào quang của Đức Phật Diệu Sư chiếu tới. Cho nên đây là một sự kết hợp. Đàn của chúng ta có nghĩa là tượng trưng, nhưng mà tâm chúng ta là phải hướng tới Phật Diệu Sư thiệt thì lúc bây giờ mới có kết quả. Cho nên nhìn cái tượng Diệu Sư, ta nghĩ tới Phật Diệu Sư, nhìn cái ánh sáng lung linh của ngọn đèn, ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật. Thì như vậy đó, khi mà ta nghĩ tới Đức Phật Diệu Sư và ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật thì lúc bây giờ ở trong lòng chúng ta cảm thấy sáng lên. Đây là một cái điều quan trọng của người tu. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới Phật, chúng ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật, mà ta nương theo cái hình tượng của Đức Phật và những ngọn đèn chúng ta đốt lên, mà lòng chúng ta cảm thấy sáng lên, tâm chúng ta đã trở thành thanh tịnh, thì như vậy đó là cái cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Đó là ở trên bước đường tu. Cái điều nguyện thứ nhất này nó phải ứng vô với cái việc làm của chúng ta sẽ thích hợp. Thì như vậy là nếu mà chúng ta đốt đủ 49 ngọn đèn, chúng ta dựng 7 cái tượng Diệu Sư ở trên cái đài để chúng ta nhìn, thì đó là cái điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ điều kiện như vậy thì tối thiểu chúng ta phải đốt 1 ngọn đèn. Đốt 1 ngọn đèn, 1 tượng Phật Diệu Sư để chúng ta ngồi chúng ta nhìn. Cho nên khi mà tôi thọ trì cái Diệu Sư này thì thường á, tôi không có cái điều kiện để mà lập đạo. Do đó đó, tôi chỉ để một cái tượng và đốt một ngọn đèn. Nhưng mà cái ngọn đèn lung linh đó, đó tôi cảm nghĩ là cái hào quang của Đức Phật, nó lại rọi vào trong lòng tôi, cho nên nó tự nhiên lòng tôi cảm thấy sáng lên. Từ cái chỗ đó mà phiền não chưa tan đi. Thì như vậy đó là trên bước đường tu của chúng ta có kết quả. Có kết quả với điều kiện đó là lòng chúng ta sáng lên. Đó là điều kiện thứ nhất của Ngài Hương Thiện Quân. Cái điều kiện thứ hai của Ngài là gì? Thân ta như ngọc lưu ly. Cho nên anh ta gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật có nghĩa là cái thân của Ngài đó thì trong sạch như là lưu ly. Lưu ly tức là trong suốt. Nên chúng ta thấy thủy tinh tức là nó đã trong suốt rồi, nhưng mà cái thủy tinh ở cái dạng cao nhất ở đây đó ta gọi là lưu ly. Cho nên nhìn suốt rồi, nhìn suốt thấu được. Có nghĩa là Đức Dược Sư khi hành Bồ Tát đạo ấy, qua một cái quá trình dài như vậy gọi là Ngài tịnh hóa thân tâm của mình. Tịnh hóa thân tâm này đó, có nghĩa là không bao giờ mà làm những cái điều sai quấy để trên con đường tu của chúng ta. Cho nên Ngài không bao giờ làm cái chuyện sai quấy, cho nên cái tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh và thân của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, tiêu biểu cho cái thân mà phước đức và trí tuệ đầy đủ. Do đó là Ngài thành Phật. Khi Ngài thành Phật đó, là cái thân Ngài hoàn toàn trong suốt. Cho nên khi mà chúng ta nhìn tới cái thân của Đức Phật Dược Sư, ta thấy trong suốt như vậy, có nghĩa là không có tì vết, không có lỗi lầm, không có chỗ nào mà có thể chê được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tượng Dược Sư thì cái trường hợp này chúng ta phải tạo được một cái tượng mà có hảo tướng. Cái tượng Phật Dược Sư phải là có hảo tướng và phải sáng. Cái điều quan trọng là tại vì tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương, tất cả chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Đó là cái điều thứ hai của Ngài. Cho nên khi mà dựng cái tượng Dược Sư lên rồi, ta nhìn cái tượng Dược Sư, nhưng mà ta nghĩ tới một Đức Phật Dược Sư đạo đức hoàn toàn, tinh khiết, trong sạch, không có tì vết nào hết. Cho nên khi mà ta nhìn như vậy và tâm chúng ta cảm được cái điều này nhé, thì tự nhiên tâm chúng ta cũng tinh khiết và trong sạch nhé. Đó là ở trên cái bước đường tu. Khi ta mở đàn Dược Sư, ta cầu nguyện kết quả với cái điều kiện thấy được hảo tướng của Đức Phật. Thấy được hảo tướng Đức Phật, tâm chúng ta đã trở thành đó, trong sạch. Thì lúc bây giờ đó, là đàn Dược Sư này có ý nghĩa. Cho nên khi mà lập đàn Dược Sư mà những cái người tới cầu nguyện không thanh tịnh, thì cái trường hợp này đã coi như là không có kết quả. Đòi hỏi là thân của Đức Phật trong sạch, mà ta có thể nhìn thấy và cảm được cái sự trong sạch đó, thì cái lực này mà gieo nghĩ tới cho ta. Điều thứ ba của Ngài này, Ngài dùng cái trí phương tiện của mình. Thứ ba là dùng cái trí phương tiện. Cho nên này là ba thân của Đức Phật. Pháp thân là điều thứ nhất, mà báo thân là điều thứ hai. Bây giờ tới ứng hóa thân là điều thứ ba. Ứng hóa thân ta gọi là phương tiện ứng hóa thọ sanh thân. Cho nên đây là cái phương tiện hiện trên cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta mới tiếp nhận cái thân phương tiện này của Đức Phật. Cho nên chúng ta mới lắng nghe những lời của Đức Phật dạy. Thì ở trên cái bước đường tu đó, khi mà chúng ta mở cái Dược Sư ra chúng ta đọc, thì đây là gì? Là phương tiện của Đức Phật. Phương tiện Đức Phật. Nên ta nghe trong này Đức Phật dạy cái gì? Cho nên những lời dạy của Đức Phật mà nó thấm được vào trong lòng ta, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta được cởi mở. Tâm chúng ta được cởi mở, tâm chúng ta được an vui, và tâm chúng ta đó, có thể tha thứ cho tất cả những cái người mà cố ý hay vô tình làm mất lòng ta, làm đau khổ cho ta. Tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy nhẹ không? Thì đây là gì? Nhờ Đức Phật dùng phương tiện mà khai thị cho chúng ta. Khai thị chúng ta cho nên tâm chúng ta đầu tiên chúng ta được cái xả tâm. Trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất á, khi bước chân vào trong cái đàn dược sư đó, thì cái người cầu nguyện này phải có cái xả tâm trước. Cho nên nhìn thấy Đức Phật dược sư rồi, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta tha thứ cho tất cả những người mà đã cố ý hay là vô tình làm mất lòng ta, làm đau khổ cho ta. Tự nhiên ta bỏ hết cái này. Nên từ cái chỗ mà tu được cái xả tâm này, tiếp nhận cái pháp phương tiện của Đức Phật truyền trao tới cho ta, thì lúc bây giờ đó, cái đối tác của ta, tức là cái người mà luôn nói xấu ta, người luôn luôn hại ta, gây khó khăn cho ta, cái người đó cũng dùng thay đổi luôn. Đó là cái đàn chúng ta có kết quả. Cho nên khi mà có một cái việc mà khó khăn hay là không an lành, thì thường người ta hay mở đàn dược sư ta cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì? Trước nhất là tâm chúng ta được an vui và có thể tha thứ cho tất cả mọi người. Rồi lúc bây giờ cái đối tác của chúng ta đó, họ cũng sẵn sàng tha thứ cho ta, họ sẵn sàng không gây khó khăn cho ta nữa. Thì như vậy đó, tạo thành cái sự an lành. An lành này đến nhỏ thì trong một gia đình, lớn thì ở trong một cái xã hội. Từ một cái gia đình cho đến một cái xã hội, rồi cho đến cả pháp giới, nó cứ lớn lần ra. Đó là cái mối quan hệ của chúng ta rộng tới đâu thì cái sự an lành này nó tỏa sáng ra. Cho nên cái người mà trì kinh dược sư thì cái ảnh hưởng của họ rất lớn đối với tất cả những thế giới mà xung quanh của họ. Đó là ba cái lời nguyện đầu. Tới lời nguyện thứ tư của ngài là gì? Lời nguyện thứ tư của ngài đó là đối với hàng ngoại đạo, hàng ngoại đạo thành nhân. Nên những người mà theo ngoại đạo thì ta kiếm họ trở về chánh đạo. Nếu theo dị thừa thì ta kiếm họ phát bồ đề tâm để cầu vô thượng giác. Đây là điều thứ tư, tức là chuyển hóa con người. Tại vì tất cả những người ở trên cuộc đời này đó, họ đau khổ, họ khó khăn, họ gặp khó khăn, họ đau khổ. Cho nên lúc bây giờ đó, ngoại đạo tà giáo mới lợi dụng cái đau khổ của họ, lợi dụng cái khó khăn của họ mà chi phối. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta khó khăn rồi, ta gặp khó khăn rồi, thì bây giờ ta không tự giải quyết được, cho nên ta mới nghe ở đâu được có ông thì bói, ở đâu được có ông thì bùa, ở đâu được có ông thì ngải. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta theo ông thầy bói, ông thầy bùa, ông thầy ngải, thì nghe ông thầy bùa, ông thầy ngải này đó, thì ông bày chúng ta cái này, bày chúng ta cái kia. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái gốc này nữa. Cho nên cái xã hội lúc đó đó là tất cả cái tà giáo ngoại đạo này nó rất là nhiều. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này đó, thì ta biết rất là rõ, bảo là trong lúc đó đã có 93 vị kiếp ngoại đạo. Mà tất cả cái ngoại đạo, các cái tôn giáo này đó, thì thường thường hay kích bác chống đối lẫn nhau để mà tranh giành về quyền lợi. Đó là cái tôn giáo mà có trước khi Đức Phật Thích Ca hiện ra. Thì Đức Phật Thích Ca hiện trên cuộc đời này đó, là đầu tiên hóa giải. Ngài hóa giải được bằng cách nào? Chúng ta thấy rõ Ưu Lầu Tần La Ca Diếp và Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba anh em ông Ca Diếp này đó, là theo cái đạo mà thờ thần rắn, tức là nuôi rắn, coi như rắn là thần linh. Cho nên chúng ta chỉ cầu nguyện lễ bái thần rắn thì mọi việc nó sẽ tốt lành cho ta. Ai nữa mà gây khó khăn cho ta thì người đó sẽ bị rắn hổ mang cắn chết. Vậy là ác chứ không có thiện. Đây chúng ta giáo ngoài đạo. Rồi những cái phái khác đó, thì lúc bây giờ đó, nói ai đó mà chống đối lại thì lúc bây giờ đó, nó thư cho cái bụng to ra chết, là nó sợ dạ. Nó thư một cái quả trứng ở trong bụng mình, hay là nó thư một cái cái con voi ở trong bụng mình nghe nó cũng sợ. Thì tất cả những cái tàn giáo ngoại đạo là hầu hết đưa lên cái. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca khi thành Phật rồi đấy, thì biến mấy ông thần rắn này, biến mấy ông thần lửa. Thần lửa là ai? Tức là Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là hai vị giáo chủ của đạo thần lửa. Rồi đến Ngài chuyển hóa luôn cả Ngài Ca Chi Viên nữa. Ca Chi Viên là gì? Tức là nhà chiêm tinh, tức là thầy bói. Ca Chi Viên trước khi gặp Phật thì ông ta làm thầy bói, coi sao coi tướng. Nhưng mà khi gặp Phật thì ông này cũng chuyển thành ra tu theo đạo Phật. Cho nên cái này là lời nguyện thứ tư của Đức Phật. Thì như vậy đó, tất cả những người mà tu sai lạc này đó, là Ngài Diệu Sư có thể kéo họ trở về với chánh đạo. Đi theo ta thì sẽ tự chuyển hóa ra thành chánh đạo. Còn nếu mà theo nhị thừa tức là tu theo tiểu thừa, mang tâm cách ích kỷ tiêu cực, tức là muốn lợi của mình thôi. Nhưng mà lợi cho mình ấy, thì cái đó không thực được. Mình được bình yên thì sao? Phải một cái xã hội này bình yên hết chứ. Một cái xã hội này bình yên hết thì lúc bây giờ mình mất được bình yên. Chứ người xã hội này không bình yên, mọi người chung quanh mình không bình yên thì mình ở đây cũng không bình yên. Đó là sự thật. Cho nên trước đây tôi nhớ một lâu, thì cái thành phố mình đã quy tụ về trên 30,000 người mà nghiện ma túy, tiêm chích. Cho nên chúng ta đi tới đâu thì chúng ta thấy kim tiêm chích bỏ đầy, sợ chứ. Cho nên đóng chùa ở quan đó mà lâu lâu nó hốt xuống đó, cả bao nhiêu cái kim chích ở bên chung cư bên kia tiêm chích xong rồi ném qua đó, sợ. Thì như vậy đó, nếu mà cái xã hội mà nó không an, toàn là những người mà nghiện ngập như vậy hết, những người hung dữ hết, thì chúng ta làm sao ta an được? Đó là trình cho nên phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa tức là phải giải quyết cái việc chung cho cả xã hội, chung cho cả xã hội này. Thì khi mà xã hội an thì bây giờ ta mới an được. Thì cái may mắn trong lúc đó, đó là nhờ có ông Nguyễn Minh Triết, ông về ông làm bí thư đây, về làm bí thư ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây. Ông ta mới cương quyết là tập hợp hết tất cả những người mà nghiện ma túy này đó, lập thành là những cái trại để cai nghiện. Như vậy đó, ông tập hợp được trên 30,000 người nghiện đem về ở trên các cái trại đó để cai nghiện, để huấn luyện. Và trong lúc đó là một số mấy vị thiền sư của mình cũng tình nguyện đi lên đó, lên trên đó để giúp cho những người này tháo gỡ những cái vướng mắc ở trong lòng, tức là hành thiền để mà cắt cái cơn nghiện của họ. Một số người tập cũng có kết quả. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên cái xã hội chúng ta an là thân chúng ta mới an được, chùa chúng ta mới an được. Còn bên ngoài không an thì cái trường hợp chúng ta ở chùa dù có đóng mấy lớp cửa đi nữa đó, thì cái trường hợp cũng không thể nào mà bình yên được. Cho nên cái chỗ này là Ngài Diệu Sư khuyến hóa chúng ta nên phát tâm đại thừa. Ngài làm cái việc thứ nhất đó, là người theo tà đạo ngoại giáo đó, thì lúc bây giờ đã trở về với chánh đạo. Người theo tinh thần ích kỷ đó, thì vì xã hội, vì tập thể mà phấn đấu cùng đưa đi lên, thì như vậy đó cả xã hội an lành. Cái là nguyện thứ tư của Ngài Diệu Sư. Thứ năm là gì? Tức là những người mà ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tâm cùng tịnh giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Đây là nguyện thứ năm. Cho nên cái nguyện này là tôi tâm đắc nhất. Tại vì nhìn thấy tất cả mọi người chúng ta đây phấn đấu để vươn lên, phấn đấu để làm cho cái xã hội này trong sạch. Nhưng mà cái khả năng của chúng ta có giới hạn, nghiệp chướng chúng ta nữa cũng phải là sạch. Cho nên thường chúng ta hay gặp những cái cám dỗ, những cái đe dọa mà làm cho tâm chúng ta liền sân khởi những cái bất tịnh, và thậm chí nó phạm phải những cái giới điều của Đức Phật cấm. Thế thiệt ra nếu mà ta tu đúng ở trong chánh pháp thì đương nhiên ta thành Phật, nhưng mà vì nghiệp chướng sâu dày cho nên ít có người nào mà đi trọn đường cuộc đời giữ một ngày được. Tu bát quan trai thì các Phật tử đã làm được, trong một ngày giữ tám điều này thanh tịnh thì chắc chắn nó làm được. Nhưng mà nếu liên tục ba ngày đó thì bây giờ bắt đầu suy nghĩ lại, ba ngày đó thì tăng một ngày một bữa chịu được không? Tăng đó một ngày đó một bữa cũng phải có một cái tập luyện lâu, nhưng mà rồi đó ta giữ được. Cho nên là trên cái bước đường tu ba ngày khó, mà ba tháng thì khó hơn, mà ba năm thì khó hơn nữa. Cho nên có những người có công hạ thủ mà ba năm thì cái trường hợp này thôi đổi, tức là thay đổi, là tại vì cái tâm của mình nó không còn thanh tịnh nữa, nó thay đổi từ trong lòng đi. Cho nên các hòa thượng ngày xưa thì thường hay nói một câu mà bây giờ tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ: nhất niên Phật tại thiên, nhị niên Phật thăng thiên, và tam niên bất kiến Phật. Qua năm thứ ba nữa thì không thấy Phật đâu nữa. Mới năm thứ nhất thì tinh tấn lắm, để tượng dược sư ở trước mặt và ôm gương kinh dược sư nó ngồi tụng hàng ngàn. Cho nên Phật ở trước mặt, Phật ở trong lòng chúng ta. Cho nên tại niệm Phật tại niệm. Nhưng mà qua năm thứ hai thì hơi ngán rồi. Cho nên Phật thăng thiên, Phật ở trên trời, cho nên có khi thì thấy mà có khi không thấy. Mà cái khi mà chúng ta không thấy đó, thì ma tới thì sao? Tức là không rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nhiều người khi mà Phật thăng thiên rồi đó, không thấy nữa đó, thì lại phạm tội. Mà khi phạm tội rồi thì sao? Ở đây Đức Dược Sư đó có cái nguyện: nếu mà những người mà phạm tội rồi, sai lầm rồi, mà lúc bây giờ lập đàn dược sư rồi phát tâm để trì tụng, thì cái trường hợp này là tâm niệm thanh tịnh mà không đoạn. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên là nhiều người phạm tội phạm lỗi nhưng mà biết ăn năn sám hối trì tụng kinh thì cái này họ niệm thanh tịnh không bị đoạn. Đó là trên bước đường thôi. Điều thứ sáu là gì? Thứ sáu đó, Đức Phật Dược Sư nhìn ra xã hội. Nên nhìn ra xã hội những người mà nghèo cùng, khốn khó, mắt mù tai điếc, chân tay cong quẹo, đầu óc khờ khạo, đây là tất cả những cái thành phần xã hội, kể cả xì ke, ma túy, mẩy dâm, tất cả những cái tệ nạn này nè nhắm vô. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó quá giải được, nếu cái thành phần mà xấu ở trong xã hội này mà cải tạo được thì xã hội tự nhiên an. Cho nên Đức Phật Dược Sư là nhắm vào chỗ này được. Tai điếc mắt mù, nói năng ngọng điệu, tay chân tật nguyền lát củi điên cuồng, đây là cái đối tượng. Cho nên nếu mà chúng ta mở đàn Dược Sư, chúng ta tụng kinh Dược Sư mà chúng ta không nghĩ tới cái điều nguyện của Đức Phật Dược Sư này thì trường hợp. Cho nên thường ta tụng kinh Dược Sư, ta cầu nguyện thì kèm theo cái đó là chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ta cầu nguyện ngay cho những người đó, Đức Dược Sư gia bị tới cho họ, có thể chữa lành bệnh cho họ, có thể thay đổi cái nhận thức sai lầm của họ, tất cả những người. Cái đàn Dược Sư chúng ta dựng nên là nhắm mắt. Lời nguyện thứ sáu của Đức Phật Dược Sư thì mở một cái đàn như thế này thì những người mà như vừa kể trên thuộc về thành phần tệ nạn này mà họ có duyên, họ nghe chúng ta tụng kinh Dược Sư, họ nhìn thấy đàn Dược Sư rồi đó chư tăng thanh tịnh thì làm cho họ cũng có thể phát tâm, họ cảm được Đức Phật Diệu Sư, cuộc đời họ có thể thay đổi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đó là cái nguyện thứ 6 mà của Ngài Diệu Sư đối với xã hội. Nguyện thứ 7 là gì? Những người bệnh nặng hết phương cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Đây là cái thành phần này nữa. Thành phần này là chúng ta nhập không? Bệnh nặng hết phương cứu chữa rồi. Bây giờ lỡ mà mang cái bệnh HIV rồi, cái này chúng ta thấy rất là những người ở trong gia đình cũng không muốn gần gũi, sợ chứ, sợ lây nhiễm. Cho nên chúng ta mang một cái bệnh rồi mà tất cả những người thân chúng ta nữa, họ không có quan tâm tới chúng ta. Rồi nữa, kế đó nữa là cái hoàn cảnh chúng ta thì khó khăn vô cùng. Thì ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, tất cả những con người như vậy, thì lúc bây giờ họ quá ư đau khổ. Mà quá ư đau khổ thì họ có thể làm liều, có thể là trả thù xã hội, có thể là làm những cái việc mà hại cho tất cả những người khác. Cho nên cái Phật giáo Thái Lan là đầu tiên họ nghĩ tới ngay cái việc là lập những cái trung tâm để giải quyết cái vấn đề. Tức là những người mà bị nhiễm HIV thời kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho nên tất cả những người này được đưa về chùa để nghe kinh, để được các nhà sư chăm sóc, an ủi họ, để làm nhẹ họ đi, cho nên cái tinh thần của họ, cái linh hồn của họ nó được nhẹ nhàng. Thì như vậy đó, họ thực tập được thiền quán, họ không bị những cái hành hạ này, để cho cái xã hội được an, mà chính cái người này họ sống được an mà họ chết cũng được an. Ở trong kinh này thì Ngài Diệu Sư bảo là nghe được cái danh của Đức Phật Diệu Sư đó, thì thân tâm thanh tịnh và quyến thuộc xuất nhập. Cái này là một số các cái trung tâm mà của Phật giáo chúng ta làm mà chúng ta thấy có kết quả. Tại vì họ về họ tụng kinh, họ lại Phật, rồi đó họ trở thành hiền lành, họ được các nhà sư chăm sóc an ủi, cho nên họ cảm thấy vơi đi một phần cái nỗi khổ, và họ không còn có những cái tánh mà hung dữ như trước nữa. Cho nên bà con của họ tới sẽ tới và hợp tác với nhà chùa để làm chủ. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Diệu Sư tới là nguyện nào thì chúng ta đều nghĩ tới cái điều đó. Ta có giúp đỡ thì như vậy đó, tạo thành một cái hiện thực ở trong cuộc sống, chứ không phải chúng ta tụng không. Cho nên một số các chỗ chùa mà biến thành được cái trung tâm tư vấn cho những người mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng có, mà ở Huế cũng có, mà ở Hà Nội cũng có, những cái trung tâm Phật giáo là tụng kinh Diệu Sư rồi đi kèm theo lời nguyện của Đức Phật Diệu Sư. Thì như vậy đó, chúng ta được Đức Phật Diệu Sư gia bị tới để chúng ta làm cho cái xã hội này an, cho tất cả những người đau khổ này đó, họ không còn đau khổ nữa, họ cảm thấy nhẹ đi. Nguyện thứ 8 là gì? Nguyện thứ 8 đó, tức là những người mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta, thân tâm thanh tịnh đủ tướng trường phu, tiến đến vô thượng bồ đề. Đây là những cái người mà mang thân phụ nữ rồi đó, gặp nhiều cái điều ngang trái trong cuộc đời. Cho nên những người này là những người đau khổ nhiều lắm. Cho nên có những người thì mang bầu rồi là chồng bỏ, có hai ba đứa con rồi đó là chồng chê, thì lúc bây giờ là khổ. Đây là những cái người mà trên cuộc đời này là họ đau khổ, vì họ là thái yếu, cho nên họ gặp tất cả những cái chướng ngại ở trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật Diệu Sư cũng có một cái lời nguyện mà dành riêng cho cái giới này. Thì lúc bây giờ đó họ phát tâm họ tu được, họ phát tâm họ tu được, họ nhận ra được cái tốt nghiệp của họ, cái ác nghiệp của họ, từ cái chỗ đó mà cải đổi lần, rồi đó tâm họ thanh tịnh, họ cũng thực tập, cũng tu được, họ cũng hướng tới vô thượng bồ đề, cho nên ở trong tương lai cũng được thành Phật. Thì đây là cái hướng mà đúng vào cái lời nguyện thứ 8 của Đức Phật. Nguyên thứ 9 là gì? Những người sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, đây cái điều không, tức là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, cái điều này nữa là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có những cái người mà họ bị dụ dỗ, thậm chí là họ không biết họ làm. Thì như vậy ở Việt Nam chúng ta nó có một cái tổ chức mà của người Đài Loan, nó thuộc về tôn giáo, nó gọi là Nhất Quang Đạo. Thì cái phái Nhất Quang Đạo này kêu gọi người ta đi vô đạo. Đi vô đạo thì sẽ được phước, đi vô đạo thì sẽ được lên trời, đi vô đạo thì chắc chắn không đọa vào địa ngục. Khi mà nghe như vậy á, thành ra một số những người mà nghe xuống quá thôi đi, thành ra đi vô đạo. Khi mà vô đạo rồi thì họ đọc cho 5 cái câu phát nguyện mà họ đọc bằng tiếng tiếng phổ thông, họ đọc tiếng phổ thông thì người Việt mình sao biết được. Đọc xong rồi nữa thì mình phải đọc theo á, rồi cái người họ mới dịch nghĩa ra cho mình biết á, thì thấy đây là 5 câu thề đọc, 5 câu thề đọc. Thế nên câu thề thứ nhất là gì? Nếu mà tôi bỏ đạo thì tôi bị ngũ lôi đánh chết, tan xác tan hồn luôn. Sợ cái này sợ chứ, ngũ lôi đánh mà tan xác thì còn được, mà tan luôn hồn nữa, không còn đi đầu thai được nữa, nên sợ quá. Đó là điều thứ nhất mà bị ngũ lôi đánh. Cái điều thứ hai là gì? Trời tru đất diệt, tức là không còn chỗ sống nữa, lên trời không được, xuống đất không xong, sợ. Điều thứ ba là gì? Ra đường bị xe cán chết. Còn hai điều nữa thì tôi không nhớ. Nhưng mà một người Phật tử rơi vô trong cái tình trạng này mới tới thưa với tôi, họ bạch hòa thượng, bây giờ con lỡ đọc mà họ nói cái lời thầy đọc như vậy, bây giờ là làm sao đây? Thế bây giờ tôi mới bảo là không có gì đâu, đem cái điều sư về rồi. Đây có lời nguyện thứ 9 của Đức Phật Diệu Sư, có lời nguyện thứ 9 của Ngài. Cho nên tất cả những cái này nè, chúng ta coi như là chúng ta bị lọt vào cái lưới của ma, nó ràng buộc mình rồi. Bây giờ chỉ cần có cái là tụng kinh Diệu Sư, niệm danh hiệu của Đức Phật Diệu Sư, tất cả những cái tà giáo ngoài đạo này biến mất không. Thì bây giờ những cái người này mới nghe lời tôi để đi về đem cuốn kinh Diệu Sư về tụng. Tụng thì mấy tháng sau nữa tới thăm tôi. Tôi hỏi sao? Nó còn sợ xe đụng mà, còn dám đi đâu hết thế này. Tôi nói bây giờ đi được rồi, tụng nhiều sư rồi, bây giờ đi được rồi, xe không đụng nữa. Đây là sự thật. Cho nên cái tà giáo ràng buộc cái này. Có nhiều cái tôn giáo mà khi vô đạo rồi nó bắt thề, mà còn nhiều thề đọc. Thì cái này không phải. Tà đạo, chánh đạo thì không có thể. Chánh đạo thì do người ta phát tâm. Tất cả cái tu hành của chúng ta đây là do phát tâm. Khi muốn tu thì tu, mà muốn nghỉ thì nghỉ, phải không? Bây giờ mấy thầy này còn trẻ mà không muốn tu nữa, muốn hoàn tục hả? Cho chứ. Tôi nói hoàn tục trụ trì không cho, tôi nhân nhìn trung bánh sự tu không cho mà. Muốn tu thì cho thọ giới tu, nhưng mà muốn hoàn tục á thì thu hồi đi trở lại để trở về. Đấy, Phật giáo chúng ta là như vậy. Thế nên ở Thái Lan bao nhiêu người tu, bao nhiêu người hoàn tục, cái chuyện này chuyện bình thường đó, do phát tâm. Do phát tâm, tất cả các cái tôn giáo và chân chánh là do phát tâm, tại vì ta muốn tu, cho nên ta tu thì cái này mới có kết quả. Còn cái tà giáo thì đường đường phải ràng buộc. Điều thứ 10 là gì? do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị gông cùng chịu nhiều đau khổ. Đây là những người mà phạm tội. Đây là những người mà vì sai lầm, do vô minh không biết, vì tham lam mà phạm phải những cái tội, phạm phải những cái tội. Bị giam cầm tức là bị giam vô ngục. Thì khi mà bị giam vô ngục rồi thì hoặc là cha mẹ, anh em, người thân mà tổ chức cái lễ cầu nguyện tụng cái dược sư, hay là chính bản thân của người đó ở ngay trong ngục tù mà tụng cái dược sư, niệm danh hiệu được cái dược sư. Đây là trên cái bước đường tu, đây là ứng vô trong cái lời nguyện thứ 10 của Ngài. Cho nên khi mà chúng ta ứng được vào trong cái lời nguyện của Đức Dược Sư, mà cảm được Đức Phật Dược Sư, thấy hào quang của Đức Phật Dược Sư chiếu tới tâm chúng ta có thể thoát nạn. Thoát nạn cái này dưới nhiều dạng thức khác nhau, mà có nhiều người thưa với tôi. Cho nên điều thứ nhất chúng ta thoát là gì? Chúng ta được giảm án. Điều thứ nhất nhiều người được là họ giảm án. Tại sao giảm án? Là tại vì tất cả những cái người mà cai quản chúng ta đó, họ có cảm tình với ta, họ công nhận ta là cái người hối cải, người tốt. Là tại vì ta có tụng kinh dược sư, cho nên Phật dược sư gia bị tới cho ta, làm cho cái tâm tấn của chúng ta trở thành hiền lành, cái ngoại hình chúng ta đó, trở thành dễ tu. Cho nên là lúc bây giờ đó, họ có thể dễ giải được. Chính cái chỗ này đó, mà chúng ta được giảm án, hoặc là chúng ta được thoát khỏi tai nạn. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên riêng về tôi thì năm 1963 tôi là bị bắt mà đem giam vào trong cái trung tâm chiêu hồn siêu của Mỹ ở tại Bắc Bình Đại. Tôi bị biệt giam trong đó. Thì bây giờ đó ở trong cái chỗ biệt giam này, tôi chỉ có một cái là niệm Phật, niệm hết Quan Âm rồi niệm tới dược sư, niệm tới dược sư mà cũng chưa ra nữa, thôi niệm Di Đà nữa, rồi nó có đem nó bắn cái mình về Tây Phương. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng chưa về Tây Phương, cũng không chết, mà được những cái người mà cai quản mình họ tự họ giải quyết cái chuyện cho mình được thôi. Tại vì cái trung tâm chiêu hồi á thì sao, tức là những người mà cộng sản đi ra chiêu hồi, thì bây giờ nó đem tôi lên nó xét đó, nó hỏi phải anh chiêu hồi không, tôi nói tôi đâu có chiêu hồi, thế là không chiêu hồi sao bắt vô trung tâm đây. Cho nên coi không phải cái này phải thả đi. Cho nên tôi là liên hệ tới cái vụ mà Phật giáo tranh đấu cho năm nguyện vọng của Phật giáo năm sáu ba, chứ không phải là tôi đi chiêu hồi. Thế tôi đâu có làm việc cộng đâu mà chiêu hồi. Cái này họ đã. Cho nên tự nhiên những người nào sẽ không chiêu hồi thả chứ. Đó là ở trên cái bước đường của. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nó được an lạc. Cho nên khiến có những người tốt mà họ giúp đỡ chúng ta để ta thoát. Đây là trên cái bước đường tu mà tôi thấy cái này là ứng vô cái lời nguyện thứ 10 của Đức Dược Sư. Nguyện thứ 11 là gì? Cái nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó, sau khi mà chứng được cái quả vô thượng bồ đề rồi đó, thì những người mà nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, đây là những người nghèo khổ đấy. Những người nghèo khổ vì cuộc sống, nhưng mà ta làm những cái chuyện tội lỗi, những chuyện sai lầm, làm nghiệp ác. Nhưng mà bây giờ nữa, nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên cái cuộc đời chúng ta thay đổi. Tức là cái đời sống chúng ta nó không còn khó khăn nữa, có đủ cơm ăn áo mặc, và được Đức Dược Sư gia vị tới để cho chúng ta phát tâm mà ta hướng về vô thượng bồ đề. Đây là ta đổi nghề. Cho nên có những cái người mà sanh ra phải làm cái nghề nghề ác. Cái nghề ác này là có nghĩa là như cái nghề mà săn bắn chài lưới chẳng hạn, vì cầu thức ăn, vì cuộc sống mà phải làm. Cho nên niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thì lúc bây giờ được cái hoàn cảnh nó thay đổi cho chúng ta, hoàn cảnh nó thay đổi chúng ta, chúng ta vẫn có một cái nghề khác mà chúng ta làm để chúng ta sống được, mà ta gần gũi với Phật pháp được, ta thực hành được. Đó là cái nguyện thứ 11 của ngài. Và nguyện thứ 12 là gì? Tức là những người mà nghèo cùng khốn khổ, những người nghèo cùng khốn khổ không có áo mặc mũi mồng cắn đốt nóng lạnh giải dầu, đây là những người nghèo không có nhà cửa, không có quần áo, không có tất cả những điều kiện sống. Thì chỗ này Đức Phật Dược Sư thương xót cho những người này, cho nên ngài khiến cho họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của báo dư thừa, đây là cái chính. Cho nên có những người mà họ có cái niềm tin chân chánh và nương theo pháp của Đức Phật hành đạo đúng đắn, họ có thể chuyển hóa cuộc đời họ từ nghèo khổ đói khát bệnh hoạn tật nguyền mà trở thành con người hữu ích cho trên cuộc đời. Đây chúng ta thấy đó. Cho nên cái kinh Dược Sư này khi mà chúng ta tụng thì chúng ta suy nghĩ về lời nguyện của ngày trước. Rồi cái phần sau của kinh này, phần sau của kinh này là cái phần giải thích thêm, tức là giải thích về 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cho nên cái cách lập đàn như thế nào và cách cầu nguyện như thế nào mà có kết quả thì cái phần đó là cái phần sau của kinh Dược Sư. Thì tôi mong tất cả các Phật tử hữu duyên hôm nay tham dự vào trong cái đàn Dược Sư này thì quý vị đọc và suy nghĩ về những lời của Đức Phật dạy để chúng ta thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, để chúng ta nhận được cái sự gia vị của Đức Phật Dược Sư mà chúng ta được an lành trên cuộc đời này, và tâm của chúng ta cũng được thanh tịnh. Cái khi mà chúng ta hết duyên ở thế giới này thì chúng ta cũng có thể được Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Âm tiếp dẫn chúng ta về tịnh độ, hoặc là sanh về thế giới của chư Phật. Một lần nữa là xin cầu nguyện cho tất cả mọi người hữu duyên hôm nay được thấy ánh quang của Đức Phật Dược Sư, được thấy cái thân trong sạch của Đức Phật Dược Sư, và tâm chúng ta cũng được thanh tịnh theo tinh thần của đàn Dược Sư hôm nay. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Thiên Minh. Anh